Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường thuật của phóng viên Linh Đăng, đài VOA, về buổi hội thảo tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Mỹ ngày 26 tháng 3 ở Washington, D.C. về việc giải quyết các vấn đề thời hậu chiến Việt Nam. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Việt Hùng đài VOA về người đem sữa Việt tới với trẻ em gốc Việt ở hải ngoại. Tiếp nối chương trình là phóng sự của đài VOA về nhà hàng Hồi giáo giúp người vô gia cư ở Mỹ. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tường thuật của phóng viên Linh Đăng, đài VOA, về buổi hội thảo tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Mỹ ngày 26 tháng 3 ở Washington, D.C. về việc giải quyết các vấn đề thời hậu chiến Việt Nam.
Việt Nam và Mỹ cam kết tiếp tục tìm kiếm đến hài cốt cuối cùng của binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, cũng như khắc phục những hậu quả khác của chiến tranh để xây dựng lòng tin và hợp tác hơn nữa trong tương lai. Hai quốc gia cựu thù đã cùng hợp tác trong hơn 30 năm qua để khắc phục các hậu quả do chiến tranh để lại, trong đó có tìm kiếm người Mỹ mất tích, giả phá bom mìn, tẩy rửa đất nhiễm dioxin và tiêu tẩy chất độc da cam. Nhưng theo những quan chức và chuyên gia của Việt Nam và Mỹ, còn nhiều việc phải làm để khắc phục hết những hậu quả của cuộc chiến tranh dù đã kết thúc cách đây hơn 4 thập kỷ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói hôm 26 tháng 3 tại một buổi hội thảo nhằm đánh giá việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Mỹ.
Chương trình này, cái hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh, gồm cả hợp tác về bia, cũng như là khắc phục hậu quả bom mìn dưới sinh Việt Nam, thì chúng ta có chung một tiếng nói là vẫn phải tiếp tục cho đến khi nào mà người bia, người cái hài cốt người bia cuối cùng được trở về với gia đình của họ, và khắc phục đến khi nào mà những cái mảnh đất ở Việt Nam không còn những cái nguy hiểm cho mảnh đất đối với sinh mạng con người, nhất là đối với trẻ em.
Cho tới nay, 146 đợt hồi hương hài cốt cho phía Mỹ được thực hiện với gần 1.000 hài cốt binh sĩ Mỹ được trao trả, và phía Hoa Kỳ đã nhận dạng được gần 800 trường hợp, theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Hơn 58.000 lính Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, trong đó gần 2.000 người mất tích. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chỉ huy trưởng Cơ quan tìm kiếm người Mỹ mất tích của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 2 tháng 4, Việt Nam sẽ tiến hành một đợt trao trả hài cốt binh lính Mỹ tiếp theo. Trong khi đó, phía Việt Nam có hàng triệu người thiệt mạng và thương tật, trong đó hàng trăm nghìn quân nhân mất tích. Vẫn theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia của Việt Nam, hiện còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, những mộ chôn tập thể của những người lính Việt hy sinh đã được tìm thấy ở sân bay Biên Hòa và một số nơi khác nhờ vào những tài liệu do phía Mỹ cung cấp. Ngoài việc Việt Nam giúp tìm kiếm binh sĩ Mỹ mất tích, phía Hoa Kỳ giúp Việt Nam xử lý chất độc hóa học dioxin tại các điểm nóng như sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa. Thượng tướng Vịnh cho biết.
Thì 40 hectare ở đất vàng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng đã trở thành một khu vực phát triển, đã trở thành một cái sân bay mà chúng tôi đã đón Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam dự hội nghị APEC năm 2017.
Dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng với khoản tài trợ 110 triệu đô la từ phía Mỹ đã hoàn thiện vào tháng 11 năm ngoái, và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ giờ đây tập trung vào việc thực hiện cam kết của Mỹ trong việc tẩy độc chất da cam ở sân bay Biên Hòa. Theo Thượng tướng Vịnh, dự án kỷ lục thế giới nhằm tẩy sạch dioxin ở Biên Hòa rộng 1.000 ha sẽ được khởi động vào cuối tháng 4 khi đoàn thượng nghị sĩ Mỹ do ông Patrick Leahy dẫn đầu thăm Việt Nam.
Là mặc dù bom mìn thì còn rất nhiều trên đất Việt Nam, nhưng mà những trẻ em người ta bị thiệt mạng thì không còn nữa, hoặc là còn rất ít. Cái điều ấy 10 năm trước là một điều khó tin.
Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về khắc phục hậu quả chiến tranh, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấp cho Việt Nam các thiết bị phục vụ giả phá bom mìn với tổng kinh phí khoảng 10 triệu đô la trong vòng thời gian từ năm 2000 đến năm 2010. Xây dựng lòng tin giữa hai chính phủ được coi là một yếu tố quan trọng trong việc hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Thượng nghị sĩ Lê Hy nói tại buổi hội thảo hôm 26 tháng 3 ở Viện Nghiên cứu Hòa bình Mỹ rằng Hoa Kỳ nhận thấy việc cần phải hòa giải với Việt Nam từ năm 1995 là năm mà hai cựu thù bình thường hóa quan hệ, nhưng phải mất hàng chục năm sau nữa hai bên mới thực sự tin nhau. Theo những diễn giải tại hội thảo hôm 26 tháng 3, hai cựu thù dường như đã xây dựng được lòng tin qua việc hợp tác trong hơn 3 thập kỷ qua để giải quyết và khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam, nhưng có những thách thức cho việc tiếp tục các chương trình này như thế nào. Thách thức lớn nhất vẫn là tiền. Ông Fred Dowse, cựu giám đốc quốc gia của cơ quan phụ trách các vấn đề cựu chiến binh của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với VOA. Vị cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam cho rằng Mỹ còn có nhiều ưu tiên và có rất nhiều thứ phải làm như giao thông, hạ tầng cơ sở. Nguồn tài chính của chính phủ Mỹ cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam phải được Quốc hội thông qua. Làm thế nào để các sự ủng hộ của thế hệ những dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ như John McCain, John Kerry hay Leahy đối với việc khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến tranh sẽ được tiếp nối trong tương lai là một trong những điều được đưa ra bàn thảo hôm 26 tháng 3. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho rằng thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong chính trường Mỹ đã hết. Không còn một cựu chiến binh nào trong Quốc hội nữa, ông Hagel, người từng tham chiến ở Việt Nam năm 1968, nói. Tuy nhiên, theo ông Marvin Karp, một cựu phóng viên của CBS News từng viết về chiến tranh Việt Nam, thế hệ trẻ Mỹ sẽ mang thông điệp của hợp tác Mỹ-Việt tới tương lai. Chúng ta giờ đây đang gần tới một chính phủ như kiểu thượng nghị sĩ Leahy, cựu thành viên của Viện Hòa bình nói và ngụ ý về một chính phủ có những chính trị gia ủng hộ sự hợp tác với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong vài tuần tới, thượng nghị sĩ Leahy sẽ dẫn đầu một đoàn thượng nghị sĩ Mỹ trẻ tuổi đến Việt Nam. Đây được coi là một trong những việc làm để gắn kết thế hệ các chính trị gia Mỹ với sự ủng hộ cho việc tiếp nối công việc hòa giải và hợp tác tương lai với Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Washington Hà Kim Ngọc cho rằng Mỹ nên tiếp tục ủng hộ mối quan hệ giữa hai nước, cho dù dưới chính quyền do Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa dẫn đầu, và đưa ra cam kết dài hạn từ phía Việt Nam sẽ làm sâu sắc và mở rộng thêm mối quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ. Ngày nay, Việt Nam ngày càng trở thành một người bạn và đối tác gần gũi của Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan nói hôm 26 tháng 3 và cho rằng mối quan hệ này được xây dựng dựa trên lòng tin thông qua việc cùng hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để rời phá bom mìn và tẩy rửa chất độc dioxin ở Việt Nam và tìm kiếm để đưa người Mỹ cuối cùng về nhà.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về người đem sự việc tới với trẻ em gốc Việt ở hải ngoại.
Đây là những công việc hàng ngày của họa sĩ Hoàng Vi Kha trong những giờ rảnh rỗi. So sánh đối chiếu các tư liệu lịch sử thu thập được từ các di tích và tài liệu cổ của Việt Nam để bước đầu phác thảo những chân dung anh hùng trong lịch sử dân tộc và cả các trận chiến quan trọng trong công cuộc bảo vệ đất nước của các bậc tiền nhân. Bộ sách lịch sử bằng tranh về các anh hùng dân tộc do anh khởi xướng giờ đã trở thành một tác phẩm quen thuộc đối với nhiều lớp học sinh theo học tại trường Việt ngữ Thăng Long, một trong những địa điểm giảng dạy tiếng Việt và lịch sử văn hóa Việt Nam quan trọng của cộng đồng người Việt sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Em Nguyễn Bảo Châu, trường Việt ngữ Thăng Long tại Virginia nói:
"Thấy dễ dàng hơn tại vì khi học á, con được thấy giống là khi hình với được imagine what happened đó."
Con em Diana Quỳnh Vũ, trường Việt ngữ Thăng Long tại Virginia thì cho biết:
"Con thích lắm tại vì nó có phần trong tiếng Việt với tiếng Mỹ rồi nó dịch qua cho nó dễ hiểu với có hình vẽ đẹp."
Kể từ khi khởi xướng, bộ sách lịch sử bằng tranh về anh hùng dân tộc đã được Hoàng Vi Kha vận động đem giảng dạy trong trường suốt gần 10 năm qua. Điều này đã đem lại một không khí mới cho việc học lịch sử Việt Nam ở hải ngoại. Theo anh, việc sáng tác truyện tranh về đề tài lịch sử vốn rất khó vì phải đối chiếu nhiều tư liệu khác nhau để có thể đem đến những hình ảnh chân thực nhưng cũng phải hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Nhưng dù sao thì việc làm sử ở hải ngoại vẫn có những lợi thế nhất định. Thầy Hoàng Vi Kha, trường Việt ngữ Thăng Long tại Virginia nói:
ở bên này thì có những cái phương tiện để mà mình tìm hiểu những cái nguồn khác nhau. Ví dụ về một cái sự kiện lịch sử như vậy, ở những bất cứ một cái nước độc tài nào thì họ cũng bưng bít. Nhưng mà ở một cái nước tự do thì mình có thể điều tra cứu về một cái sự kiện đó từ những cái sự những cái nguồn khác nhau. Mình có thể mình không có trình bày về cái quan điểm của mình, nhưng mà mình sẽ đưa vào tất cả những cái sự kiện đó, có những cái điều này xảy ra cả nhiều phía khác nhau. Thì khi học sinh họ hoặc là người đọc họ đọc được những cái phần đó thì tự họ có thể có những cái nhận xét, có những cái suy nghĩ về cái sự kiện nó khách quan hơn.
Cũng vì lý do có thể làm sử Việt cho trẻ em ở hải ngoại một cách trung thực, khách quan nhất, nên Hoàng Vi Kha và những tác giả trong nhóm đã vượt qua được hầu hết những khó khăn liên quan đến nguồn sử liệu, kinh phí, nhân lực và cả cách làm thế nào hấp dẫn được các bạn trẻ để cho ra mắt 4 bộ sách khác nhau với hàng chục đầu sách về lịch sử và anh hùng dân tộc, phục vụ việc dạy và học lịch sử tại trường mỗi cuối tuần. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, nhóm tác giả dự kiến sẽ cho ra mắt một bộ sách riêng về các danh nhân văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Tiếp nối chương trình là phóng sự của đài VOA về nhà hàng Hồi giáo giúp người vô gia cư tại Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi.
Tại một nhà hàng rất bình thường, chỉ cách Nhà Trắng một vài dãy nhà, có một điều tuyệt vời đang diễn ra hàng ngày. Anh Kazi Mana, người nhập cư gốc Pakistan, phát đồ ăn miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu.
Okay, my brother.
Anh nói rằng đây là cách anh làm theo những nguyên tắc của đạo Hồi.
Tôi biết rằng đấng tối cao cảm thấy hài lòng với tôi, với những thứ tôi làm, bởi tôi làm những việc này với trái tim thuần khiết, vô tư, giúp đỡ người khác mà không mưu cầu báo đáp hay ghi nhận. Tôi chỉ muốn làm Ngài vui lòng.
Anh Manan cho biết muốn giúp những người nghèo khó, bởi lớn lên ở Pakistan, anh đã biết thế nào là đói khổ bần hàn.
Khi bạn nghèo và bạn không có những thứ mà những người khác có, và khi bạn có được chúng, bạn muốn báo đáp, bạn muốn chia sẻ chúng với những người xung quanh.
Tại nhà hàng Sakina Halal Grill, vốn được đặt tên theo người mẹ quá cố của anh Hanan, anh nói tất cả đều được đối xử như một gia đình. Marcelo Lashore đã tới nhà hàng mỗi ngày trong suốt 8 tháng qua.
Tôi nghĩ rằng anh ấy đúng là một vị thánh, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời và anh ấy là người có ích. Lúc đó tôi đang tìm kiếm một phép màu, anh biết đấy, lúc đó bụng tôi đang sôi lên. Thế là anh ấy xuất hiện, đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mời tôi đến nhà hàng ăn trưa. Lúc đó tôi không biết nói gì nữa và cảm thấy hạnh phúc. Từ đó tới nay, ngày nào tôi cũng tới ăn.
Anh Agai cũng là một thực khách quen của quán.
Nó còn hơn cả một bữa trưa, họ cho bạn đủ đồ để ăn cả ngày, thức ăn rất ngon, mọi người rất tử tế. Và nếu được làm việc ở đây thì tôi cũng sẵn sàng.
Anh Amanan ước tính đã cung cấp hơn 80.000 bữa ăn miễn phí kể từ khi nhà hàng mở cửa vào năm 2013. Tuy nhiên, phục vụ thực khách có trả tiền mới chính là công việc kinh doanh của anh. Nhiều người trong số họ đã bỏ tiền ủng hộ các bữa ăn miễn phí. Đây là lần đầu tiên Geraldine tới nhà hàng này.
Để đóng góp vào một điều gì đó to lớn hơn bản thân tôi và con trai mình quyết định đến đây ăn trưa để ủng hộ và góp một phần nhỏ vào cả một chương trình lớn.
Giúp đỡ người khác là niềm vui đối với tôi. Tôi không quan tâm đến màu da, tôn giáo của bạn. Chúng ta đều là con người. Tôi đang gắn kết người với người và đây là sứ mệnh của tôi.
Anh Manan cho biết anh sẽ tiếp tục giúp đỡ cả về thể chất lẫn tinh thần cho tất cả những ai bước vào nhà hàng của anh.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Bài học hôm nay học về cách dùng mệnh đề if clauses và mệnh đề unless, nghĩa là trừ phi. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 301. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những mẫu câu điều kiện if not và unless. Bài có hai phần chính là: một là những trường hợp if not và unless có thể thay thế cho nhau. Sau đó, ta học thêm về những trường hợp không dùng unless trong những câu mà chỉ dùng if not mà thôi. Và trong bài kế tiếp, 302, những trường hợp chỉ dùng unless chứ không thể dùng if not được. Sau đây là phần ôn lại. Ta đã học trong hai bài trước. Nói chung, trong một câu điều kiện thường có hai mệnh đề. Mệnh đề phụ chỉ điều kiện, hay còn gọi là if clause, diễn tả một điều kiện, mà nếu có điều kiện đó thì sẽ đưa đến một kết quả ở mệnh đề chính, gọi là main clause. Điều kiện đó gọi là positive conditions. Thí dụ, nếu xe lửa chạy đúng giờ thì tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng. If the train is on time, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Hay trong câu ca dao, ví dầu tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. If our love ever turns sour, then we will cross the river by ferry and get home. Mệnh đề điều kiện if clause có thể đi trước mệnh đề chính và cách mệnh đề chính bởi một dấu phẩy, comma. Mệnh đề if clause có thể đi sau mà không cần dùng một comma và nghĩa không thay đổi. Thí dụ thứ nhất, if the train is on time, comma, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Có thể viết cách khác là I'll arrive at 8 o'clock in the morning if the train is on time. Câu điều kiện if clause có thể viết khác đi bằng unless, gọi là negative condition. Nếu không, ngoại trừ điều kiện. Unless the train is late, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Trừ phi xe lửa khởi hành trễ, tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng. Hay có thể viết, I'll arrive at 8 o'clock in the morning unless the train is late. Tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng, ngoại trừ trường hợp xe lửa khởi hành trễ. Cũng giống như mệnh đề if clauses, mệnh đề unless, nếu đi trước thì sẽ cách main clause bởi một dấu phẩy, comma. Vậy tóm lại, chữ unless có nghĩa là nếu không, trừ phi, hay là trừ khi, hay là ngoại trừ điều kiện, except if. Và ta thường dùng unless với những câu zero conditional, tức là simple present ở if clause, simple present ở main clause, hay là first conditional, simple present ở if clause, simple future ở main clause. Nhưng cũng dùng unless với second conditional, simple past ở if clause, would và infinitive ở main clause. Như thí dụ sau đây, I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Quý vị nghe lại. I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Tôi sẽ không nói thế trừ phi tôi nắm chắc các sự việc. Vậy hình thức của động từ ở unless clause là gì? Were. Đó là động từ gì? Be. Và nó thì gì? Simple past. Hình thức động từ ở main clause là gì? Wouldn't be saying this. Wouldn't be saying. Đó là second conditional, hay còn gọi là present subjunctive. Bây giờ để thực hành, ta học kỹ thêm về những câu dùng unless. Một chuyện có thể xảy ra mệnh đề chính nếu ở mệnh đề unless có một chuyện không xảy ra. Thí dụ, một chuyện có thể xảy ra, A, bà bệnh nhân ấy chết. Nếu một chuyện khác không xảy ra hay không đúng, B, bác sĩ không mổ ngay. Như trong câu, unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ chưa mổ, và có thể sẽ mổ, hay có thể sẽ không mổ. Nhưng nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà ấy sẽ chết. Tương tự, unless you have a ticket, you won't be admitted to the theater. Trừ phi bạn có vé, nếu không, sẽ không được vào rạp hát. Nếu điều kiện ở Unless Clause có vé, thì điều kiện ở Main Clause được vào cửa mới xảy ra. You won't be able to write English well unless you practice writing regularly. Bạn sẽ không thể viết tiếng Anh giỏi nếu bạn không tập viết đều đặn. Để hiểu rõ hơn về If Clause và Unless Clause, ta thực tập hai cặp câu sau đây. Hai câu dùng If và hai câu dùng Unless sau khi sửa một chữ. Quý vị hãy nghe câu bằng tiếng Việt. Nếu chúng ta không đi bây giờ thì sẽ trễ. Điều kiện đi bây giờ, leave now. Trễ, be late. Quý vị hãy nói câu đó bằng tiếng Anh. Hãy cho If Clause đi trước. If we don't leave now, we'll be late. Quý vị nghe lại. If we don't leave now, we'll be late. If clause đi sau main clause. We'll be late if we don't leave now. Bây giờ cũng tương tự như vậy, quý vị dùng unless. Unless đi trước. Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ, thì sẽ trễ. Tức là trừ phi chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ trễ. Quý vị có trả lời là unless we leave now, we'll be late. Quý vị nghe lại. Unless we leave now, we'll be late. Unless clause đi sau main clause. Chúng ta sẽ đi trễ, trừ phi chúng ta đi ngay. Quý vị có trả lời là we'll be late unless we leave now. Vậy tóm lại là có thể thay if not bằng unless trong hai cặp câu trên. Cả hai thuộc loại first conditional. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại. If we don't leave now, we'll be late. We'll be late if we don't leave now. Đó là if clause. Bây giờ cặp câu có dùng unless. Unless we leave now, we'll be late. We'll be late unless we leave now. Vậy tóm lại là trong câu unless hay câu if clause, chỉ thời gian bắt đầu bằng when, until hay after thường dùng ở thì hiện tại mà ngụ ý tương lai, chứ không dùng will trong đó. Thí dụ, I'll be home when I finish work. Tôi sẽ về nhà khi làm việc xong, không nói when I will finish work. I can't go home unless I finish work. Có thể thay unless bằng until. I can't go home until I finish work. Vậy tóm lại là mệnh đề if clause diễn tả một điều kiện tích cực, positive condition, để có một kết quả. Còn mệnh đề dùng unless diễn tả một điều kiện ngoại lệ, tiêu cực, negative condition, để đạt đến kết quả. Thí dụ, 8 giờ chúng tôi sẽ tới nếu xe lửa chúng tôi đi đúng giờ. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. Bây giờ dùng unless. We'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Chúng tôi sẽ tới lúc 8 giờ trừ phi xe lửa trễ. Quý vị nghe lại. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. We'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Nhớ là trong unless đã có ngụ ý phủ định. Bây giờ chúng ta sang điểm khác. Unless dùng như một conjunction hay một preposition. Conjunction là liên từ, preposition là giới từ. Và cách dùng if not và unless. Nhớ là unless có nghĩa là except if, ngoại trừ trường hợp. Unless nếu là một liên từ, conjunction, có nghĩa là trừ phi, nếu không, ngoại trừ trường hợp, except on condition that, hay là except under the circumstances that. Thí dụ, viên quản đốc nói với người nhân viên, you won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Bạn không được nghỉ có lương nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ là bị bệnh. Quý vị nghe lại. You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Ngoại trừ có việc gì bất ngờ xảy ra, còn nếu không, tôi sẽ gặp bạn ngày mai. Vậy cũng dùng làm preposition với nghĩa là ngoại trừ. Thí dụ, a dog becomes a household pest Unless Discipline, con chó nuôi trong nhà trở thành một con vật làm phiền trừ phi nó được luyện cho có kỷ luật. Trong câu này, unless làm preposition, vì sau unless chỉ có một past participle dùng như một adjective, đó là chữ disciplined. Nhưng trong câu cũng câu đó, khi viết là a dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless làm conjunction, vì sau unless có một clause, đó là it is disciplined. Quý vị nghe lại hai câu. Câu thứ nhất là preposition, câu thứ nhì là conjunction. A dog becomes a household pest unless disciplined. Con chó nuôi trong nhà thành một con vật làm phiền trừ phi nó có luyện cho có kỷ luật. Trong trường hợp này, unless là preposition, vì sau unless có một past participle dùng như một adjective, tức là disciplined. A dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless là conjunction, vì sau unless có một clause, it is a discipline. Hãy so sánh các câu dùng với if not và unless. I'll go to the beach today if it doesn't rain. Nếu hôm nay trời không mưa, tôi sẽ ra biển. Có thể dùng unless. I'll go to the beach today unless it rains. Tôi sẽ ra biển hôm nay trừ phi trời mưa. Unless it rains thay cho if it doesn't rain. Thí dụ 2. You will get wet if you don't bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt nếu không mang dù theo. You will get wet unless you bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt trừ phi bạn mang ô theo. Unless you bring thay cho if you don't bring. Quý vị nghe câu này. Unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, bà sẽ chết. Câu này ngụ ý bác sĩ chưa mổ và có thể sẽ mổ hay có thể sẽ không mổ. Nhưng nếu không mổ ngay thì bà ấy chết. Và không dùng unless trong thí dụ sau đây. Chỉ dùng if not. She would have died if the doctors hadn't operated immediately. Câu này ngụ ý là bác sĩ đã mổ rồi, nhưng giả sử nếu không mổ thì bà ấy đã chết rồi. I won't phone you unless something unforeseen happens. Tôi sẽ không gọi điện thoại cho anh trừ phi có chuyện gì bất thường xảy ra. Và trong kỳ tới, ta sẽ học những trường hợp chỉ dùng unless mà thôi, không dùng và không thể thay bằng if not được. Tóm lại là unless clauses, những câu unless không dùng với unreal conditions. Thường không dùng unless trong câu diễn tả một điều không thực. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.